Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 7 tháng 10 năm 2012, nhằm ngày 22 tháng 8 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Chọn môi trường lành mạnh cho con cái". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, mấy năm trước đây, có một người mẹ dẫn một người con gái đến gặp chúng tôi và thưa rằng đứa con của con đây, nó mới đang học lớp 9, vốn là một đứa con hết sức là dễ thương, lúc nào cũng vui tươi và sẵn sàng làm tất cả những gì có thể làm được để giúp đỡ cho người mẹ này bớt đi những gánh nặng công việc trong gia đình. Nhưng mà thưa Thầy, không hiểu tại làm sao trong vòng một tháng qua, cái đứa con của con này nó trở thành như một đứa ngây ngây si si dài dài, cả ngày cả đêm chẳng bao giờ còn cười nói như là ngày trước nữa. Không hiểu nó có phải bị ma nhập hay không. Thành ra xin Thầy có cách nào cứu dùm cho cái đứa con này của con. Tôi bảo người mẹ đó rằng chị có thể cho tôi nói chuyện riêng với cái người con gái của chị này. Sau khi tôi ngồi nói chuyện riêng với người con gái thì tôi mới khám phá ra rằng cô gái này đây, chị mới có 16 tuổi đời, chẳng phải ma nhập, chẳng phải quỷ ám nào hết. Chị là bởi vì đứa con gái này đi học ở trường và rồi xa chân vào ở trong một cái đám bạn bè hư hỏng như là một băng đảng của tuổi thiếu niên. Rồi đến cái khi mà biết được rằng mình đang ở trong một cái nhóm băng đảng tội ác, đứa bé gái này bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi mà không dám nói năng với bất cứ một ai. Sợ hãi mà không biết làm thế nào để rút chân ra khỏi cái đám băng đảng này. Đêm ngày cứ sống với một cái nỗi sợ hãi ám ảnh như thế. Và vì vậy mà đứa bé từ một cái cô bé vui tươi, lễ phép, hiếu thuận trở thành một cô con gái ngây dại, đêm ngày sống mãi ở trong một cái nỗi sợ hãi không nguôi. Thưa quý vị, Đức Phật mới vừa dạy ở trong kinh Pháp Cú, nếu như không gặp một kẻ nào hơn ta, nếu không gặp một kẻ nào bằng ta, thì thà sống như vậy một mình còn hơn là đi kết bạn với kẻ ngu. Cái kẻ ngu mà Đức Phật nói ở trong kinh này không phải là cái người chậm hiểu. Không, kẻ ngu mà Đức Phật nói ở trong kinh là chỉ cho những người dù có thông minh sắc bén đến như thế nào chăng nữa mà không hiểu được cái lẽ nhân quả thiện ác ở trên đời. Một cái kẻ dù có thông minh bao nhiêu đi nữa mà chỉ biết sử dụng cái thông minh đó để lừa gạt kẻ khác, để tạo ra bao nhiêu những tội ác ở trên đời, thì kẻ đó vẫn chỉ là một kẻ ngu mà thôi. Ngu là bởi vì không hiểu được cái nhân quả thiện ác, cho nên hạ mình vào ở trong cái dòng đời vận đục, tạo ra bao nhiêu những tội ác, làm đau khổ cho mình và cho biết bao nhiêu người. Ngu là như thế. Và ngu như thế thì dù ngay cả một kẻ mà thế nhân gọi là thông minh, gọi là sáng suốt, dù là một trẻ học giỏi đấy chăng nữa, mà nếu thả mình ở trong dòng đời vận đục để chỉ biết sống thỏa mãn tất cả những ham muốn thấp hèn của mình, để bất chấp tới bao nhiêu những quả báo khổ đau cho mình và cho tất cả những người chung quanh, thì kẻ đó vẫn chỉ là một kẻ ngu mà thôi. Kết bạn với một kẻ ngu như thế thì rồi chắc chắn như một tấm áo sạch sẽ bị lém luốc bởi bùn nhơ, như một tờ giấy trắng sẽ bị ô uế bởi bao nhiêu vết bẩn ở trên đó. Kết bạn với một kẻ ngu như thế thì chắc chắn cuối cùng cũng sẽ sa chân vào con đường tội lỗi xấu ác, và rất nhiều khi đã sa chân vào đó rồi, thức tỉnh thì thấy ra đã quá muộn, không biết làm sao có thể rụt chân ra khỏi được. Và đó là cái tình trạng đang đe dọa một cách trầm trọng lên trên đời sống của biết bao nhiêu những kẻ thanh thiếu niên ngày nay, những con em của tất cả chúng ta đó. Rất có thể cô bé gái mà tôi mới vừa kể với quý vị có thể là con em của quý vị đó, chỉ một sớm nào trở thành một đứa đi vào con đường băng đảng tội lỗi, hủy diệt cả cuộc đời với cái tuổi thanh xuân đầy hứa hẹn của mình, hủy diệt con đường tương lai sáng lặng trước mắt. Cho nên thưa quý vị, thương con em của mình thì hãy chăm sóc cho đời sống con em của mình, hãy quan tâm tới bạn bè của những đứa con em mình đó, để làm thế nào đứa con của mình không phải kết bạn với những kẻ xấu ác mà sa chân vào cái con đường tội lỗi. Chỉ một phút ta không quan tâm tới đứa con của mình thôi, chỉ một ý nghĩ cho rằng ta chỉ cần làm cho thật nhiều tiền để lo cho cái đời sống cơm áo của đứa con mình, lo cho con mình có xe cộ, lo cho con mình có máy móc, có tất cả những gì để cho con mình đó khỏi thua chúng kém bằng ở trong đời. Nếu chỉ nghĩ như vậy không thôi thì rồi rất có thể một sớm mai nào ta sẽ mất đi cái đứa con của mình mà mình không hay không biết. Bởi vì môi trường xã hội ngày nay đầy dậy biết bao nhiêu là những cạm bẫy, để chỉ cần xa chân một bước là chôn vùi cả cuộc đời của mình, là tiêu hủy cả tương lai tươi sáng của mình đấy. Cho nên thương con mà chăm sóc cho con cái thì hãy quan tâm tới tâm tình ước vọng của con, hãy quan tâm tới cái môi trường sống của đứa con mình, hãy quan tâm tới cái đời sống tâm linh của chính đứa con mình đó. Một bậc làm cha mẹ, nếu nghĩ rằng ngày đêm mình chỉ cần làm tiền, thưa quý vị, bậc làm cha mẹ đó tấm lòng hy sinh cho đứa con không thiếu, nhưng mà bậc làm cha mẹ đó đã vô tình dạy đứa con của mình một bài học nguy hiểm hết sức, đó là trên đời này chỉ có tiền bạc là hơn tất cả mọi thứ, hơn luôn cả cái nhân cách của con người. Mặc dầu đó không phải là bản ý của bậc làm cha mẹ, chẳng cha mẹ nào nghĩ như thế hết, nhưng mà đời sống của cha mẹ vô tình đẩy đứa con mình đi tới một bài học nguy hiểm như thế. Và đó chính là cái bước đầu để cho đứa con của mình đó rời khỏi vòng tay của mình, để đi vào ở trong những cạm bẫy đầy xấu ác của môi trường xã hội chung quanh. Cha ông của chúng ta ngày xưa vẫn thường nói, gần mực thì đen và gần đèn thì sáng. Một con người tốt đẹp bao nhiêu, tâm hồn trống trắng bao nhiêu, nhưng mà nếu gần mực, gần những kẻ bàn xấu ở trên đời, thì chắc chắn rồi cũng sẽ có ngày tâm hồn trống trắng đó bị lem luộc. Nhưng mà ngược lại, một con người dù có những cái tâm tánh không tốt đẹp lắm, nhưng nếu được sống gần gũi với những kẻ hiền lành, những người bạn chân thật, cao quý, thì rồi con người đó như bậc tổ đức xưa vẫn thường dạy, như một kẻ đi ở trong sương, dù không ướt áo của mình, nhưng mà cái chiếc áo đó cũng thấm được ít nhiều cái xương đó. Chơi với bản lành nào mà không ảnh hưởng bản lành, đi với bản xấu nào mà không bị ảnh hưởng ít nhiều bản xấu đó quý vị. Cho nên ngày xưa có một người mẹ từng đem con mình ra ở gần chợ, nhưng mà thấy ở chợ đó người ta buôn bán giành giật lẫn nhau, người ta cân lường để mà lừa gạt lẫn nhau, người ta dối trá đủ điều, người ta chua ngoa đủ cách. Người mẹ đó đã không tiếc của, dẫn con đi tìm một nơi khác. Tìm ở đâu? Dẫn con mình về cất một mái nhà ở bên cạnh một ngôi trường học, để cho người con mình đó mỗi ngày thấy cái hình ảnh của những người sĩ tử cắp sách đến trường, học từng cái chữ nghĩa của thánh hiền. Người mẹ mà tôi kể với quý vị, đó là người mẹ của một bậc thánh Á Đông, đó là mẹ của Mạnh Tử quý vị. Và Đức Phật cũng từng dạy một bài học rất cụ thể cho những đệ tử của Ngài. Một hôm, Đức Phật dẫn Ngài A Nan đi cùng với Ngài. Trên con đường đi, ngang qua một khu chợ, Phật mới bảo A Nan hãy đi vào trong cái chợ đó, đưa tay cầm một con cá lên coi thử như thế nào. A Nan đi vào theo lời Phật, cầm một con cá người ta đang bán ở cái chợ đó. Thế rồi khi trở lại với Đức Phật, Đức Phật mới hỏi rằng cái bàn tay của con bây giờ nó có mùi vị gì không? Ngài A Nan bảo rằng bạch Đức Thế Tôn, bàn tay bây giờ của con nó mang mùi hôi tanh. Đi thêm một đoạn đường, gặp một cái chỗ bán hương, Phật mới bảo A Nan hãy cầm lên cái bó hương đó đi. Ngài A Nan cầm lên bó hương, và rồi khi bỏ bó hương xuống, Đức Phật mới hỏi A Nan rằng con thấy bàn tay con bây giờ thế nào? Ngài A Nan bảo rằng bạch Đức Thế Tôn, bàn tay bây giờ của con có mùi thơm hương. Thưa quý vị, sống ở trên đời gần với bàn lành bàn dự nó cũng giống là như thế. Rất khó để ta có thể tự chủ được con người của mình, tự chủ được đời sống của mình, mà rất nhiều khi hoặc ít hoặc nhiều đời sống của ta bao giờ cũng bị ảnh hưởng bởi cái môi trường xã hội chung quanh. Con người của ta ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi những người chung quanh của ta đó. Hễ mình đi chơi với một cái đám bạn mà mở miệng để chửi thề thì chắc chắn trước sau gì ta cũng sẽ mở miệng chửi thề chứ bất cứ ai khác. Hễ ta đi chơi với những người sống cuộc đời đạo hạnh, lời nói bao giờ cũng từ tốn, trước sau gì ta cũng được ảnh hưởng để cho lời nói của ta cũng được từ tốn như thế. Cho nên Đức Phật dạy nếu không có người hơn ta, nghĩa là không có cái người để ta có thể học đó những bài học mà trau dồi cái phẩm hạnh con người của mình, mà nuôi lớn cái tâm trong sáng đẹp đẽ ở đấy con người của mình, thì thà ta sống như vậy một mình, đừng bao giờ dại dột mà kết bạn với những kẻ ngu, kết bạn với những con người xấu ác. Bởi vì kết bạn với những con người như thế, sớm muộn gì ta cũng sẽ làm ô nhiễm con người của mình, tự hủy hoại cuộc đời của mình đi. Trong sách Phật thường nói tới rất nhiều những cái loài bạn khác nhau. Có loài bạn được ví như hoa, bạn mà như thế đẹp lắm phải không quý vị? Một đóa hoa dưới ánh mặt trời tươi sáng đẹp đẽ biết bao nhiêu. Và chính vì sáng đẹp như thế mà người ta trân, người ta quý. Nhưng rồi hoa đó sẽ tàn, và khi hoa tàn rồi chẳng ai còn trân quý chút nào nữa hết cả. Cũng như thế, bạn mà như hoa thì ta trân quý khi mà bạn đó còn đẹp còn giàu, khi mà bạn đó còn tiền để ăn chơi. Nhưng đến một khi nào bạn đó nghèo hèn, bạn đó xấu xí, thì ta cũng sẽ vứt bỏ bạn đó đi, như ta vứt bỏ đi một đóa hoa đã tàn úa không khác. Bạn mà như thế đâu phải là cái người bạn xứng đáng để cho mình chơi đâu quý vị, để cho mình kết thân đâu quý vị. Còn một cái loài bạn mà trong sách Phật gọi bạn như cân. Bạn như cân là thế nào? Thì cân để mà cân lượng, để mà bớt một thêm hai, sao cho cân bằng hai bên. Bạn mà như cân thì cũng như thế. Bạn mà lúc nào cũng toan tính, lúc nào cũng so đó, không bao giờ chịu để cho người bạn hơn mình một chút nào hết tất cả. Bạn mà như thế, cái tâm đó có gì là chân thành, có gì là chân tình đẹp đẽ ở đó đâu. Bạn mà như thế thì chỉ là những cái bộ máy để mà so đo thiệt hơn, để mà tính toán đêm ngày. Một người bạn như thế quả là bất hạnh. Để cho ta có thể kết bạn với một con người như thế, ta chẳng học được gì ở đó đâu, ngoài cái tánh so đo tính toán. Và trong cái đầu óc so đo tính toán, bao giờ cũng nghĩ hơn cho mình, và bao giờ cũng nghĩ thiệt cho kẻ khác. Một con người như thế quả là không xứng đáng để cho mình kết bạn. Còn bạn như thế nào? Bạn như núi. Núi đó đứng vững trước tất cả phong ba bão táp. Núi đó không một cái gì có thể lay động hết cả. Một người bạn mà như núi thì cũng như vậy. Người bạn đó sẽ chẳng bao giờ thay lòng đổi dạ, dù hoàn cảnh có đến như thế nào cho người bạn của mình. Quý biết bao nhiêu để có một người bạn thủy chung với mình như thế trong cuộc đời này. Một người bạn khi giàu cũng như thế, khi mình nghèo, lòng của người bạn đó cũng chẳng bao giờ thay đổi hết tất cả. Bạn mà như núi, một người bạn quý ở trong đời. Còn có một người bạn quý hơn nữa, đó là bạn như đất. Đất đó quý vị, nơi mà nuôi dưỡng cho tất cả sự sống của muôn loài. Đất đó là cội nguồn để cho từ đó bao nhiêu hoa trái của cuộc đời được có mặt. Cũng như thế, một người bạn như đất chính là một người bạn dám đem thân mình, dám đem cuộc đời của mình làm đất mà nuôi cho bạn mình được lớn lên, như là làm đất để nuôi cho cây cỏ được lớn lên để sinh hoa kết trái cho đời vậy. Đó là những người bạn biết hy sinh. Đó là những người bạn mà hình ảnh của họ không khác gì như một người mẹ đối với đứa con vậy. Cô gái Việt Nam ơi, hai chữ hy sinh có ở đời. Tôi muốn nằm vàng hai chữ ngọc cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Có một người bạn mà biết hy sinh cho mình. Một người bạn mà khi mình ngã xuống, người đó sẽ dừng mình đứng dậy. Một người bạn mà khi mình yếu đuối, người bạn đó sẽ cho mình thêm sức mạnh. Một người bạn mà khi mình đi sai đường lạc lối, dám dẫn dắt mình trở về đường ngay nẻo phải. Một người bạn như thế là một người mẹ, là một bậc thầy của mình. Và quý biết bao nhiêu để có một người bạn như thế trong cuộc đời của mình quý vị. Mong rằng bản thân chúng ta ngồi ở đây đây, ai cũng sẽ có những người bạn tốt như thế trong cuộc đời. Và hãy trân quý những người bạn như thế. Và mong rằng thêm nữa, hãy nghĩ tới con em của mình để hướng dẫn cho đời sống con em, để làm sao cho con em của mình đó có được những người bạn như thế, để cho con em của mình đó có tất cả những tương lai tươi sáng và bậc làm cha mẹ đã đặt vào đó bao nhiêu cái ước vọng của đời mình, cũng như để cho con em của mình đó có tất cả những gì an vui hạnh phúc mà đứa con của mình xứng đáng để mà hưởng được như thế. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Em đi lễ chùa tỏa sáng niềm tin, đôi bờ kết nối pháp giới trọn lành. Bài thơ Lễ chùa qua giọng ngâm Thúy Vinh.
Lời kinh thanh thoáng sự đời bờ kết nối pháp giới trọn lành. Em đi lễ chùa làm mới tâm tư, bỏ rơi oán hận cho lòng thẳng thừng. Em đi lễ chùa dâng hương cùng Phật cõi đời sau ba la mật. Ai chứ em đi lễ chùa vâng lời Phật dạy, nuôi lòng từ ái thơm ngát tình người. Em đi lễ chùa kết hoa điểm tô cuộc đời phút giây chẳng niềm
thưa quý vị thính giả. Chương trình Pháp Âm hôm nay, thay vì một câu chuyện trong kho tàng văn hiến của Phật giáo, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị một câu chuyện Cái đẹp của nàng Tây Thi, trích trong Cổ học Tinh Hoa, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Chuyện xưa kể rằng có nàng Tây Thi là người đẹp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Mỗi khi cười, nàng đẹp đã đành, mà cả khi nàng nhăn mặt, nàng càng đẹp đến não nùng. Có người đàn bà ở bên cạnh thấy Tây Thi mỗi khi nhăn mặt thì càng đẹp nên đành bắt chước. Cả ngày cứ ôm bụng mà nhăn mặt, tưởng rằng làm thế mình càng thêm đẹp. Nào ngờ thiên hạ trông thấy, tưởng người đàn bà này lên cơn điên hay bị ma quỷ nhập, bèn sợ hãi bỏ trốn hết, chẳng ai dám nhìn.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Bắt chước có khi là một điều hay, nhưng cái gì cũng bắt chước một cách vô ý thức thì không chỉ vụng về mà còn là một tai họa, chẳng khác gì chuyện người đàn bà bắt chước nàng Tây Thi ở trên. Cũng như thế, đã có không ít người Việt mình, nhất là thanh thiếu niên sống ở xứ này, cái gì cũng muốn bắt chước người Mỹ với ý nghĩ rằng có như thế thì mới hay, mới là người văn minh, tiến bộ. Nào ngờ bắt chước như vậy thì rồi mình sẽ không còn là mình, không còn cái gì để gọi được là bản sắc của con người Việt Nam nữa. Thực ra người Mỹ và nếp sống văn hóa Mỹ có rất nhiều điều hay để cho mình học hỏi, bắt chước, như cái ngay tình, thẳng thắn, cởi mở của họ. Thích thì bảo là thích, không thích thì bảo là không thích. Không cần phải cả nể hay vì lịch sự hảo mà phải quanh co, tự dối lòng. Như cha mẹ không vì sanh con, nuôi con mà cho mình có uy quyền để đánh đập con cái hay quyết định mọi việc cho đời sống của con cái. Như cha mẹ nhiều khi cũng phải biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con. Như tinh thần tự chủ, độc lập của cá nhân trong một mức độ nào đó, để không phải lúc nào và cái gì cũng lệ thuộc vào người khác. Như cái tinh thần tự giác, tôn trọng luật pháp và những tiện ích công cộng của họ. Nhưng người Mỹ và nếp sống văn hóa Mỹ cũng có những điều không hay, hoặc có hay thì chỉ hay với họ. Mà nếu mình cứ nhắm mắt bắt chước thì thành ra lố bịch, kỳ cục và đánh mất hết cả bản sắc văn hóa đã làm nên con người Việt Nam của mình. Như cái cách cư xử, ăn nói có vẻ như ngang hàng của con cái với cha mẹ, của học trò đối với thầy cô, có vẻ như thiếu đi một chút tình lễ độ cần thiết, vốn là nét đẹp trong nếp sống văn hóa của người Việt Nam mình. Như con cái cứ đến tuổi trưởng thành là ra ở riêng, để cả cha mẹ và con cái đều có cái tự do cá nhân, dễ khiến làm mất đi cái tình gắn bó thiêng liêng trong tinh thần gia tộc, và con trẻ dễ đi vào con đường hư hỏng. Như cái nếp sống tiêu thụ ăn chơi, hưởng thụ vật dục quá đáng, dễ khiến cho hạnh phúc gia đình đổ vỡ, vợ chồng ly dị và con người dễ đi đến tình trạng chán nản, bệnh hoạn. Như cái tính chất bạo động, ưa sử dụng súng đạn, vốn có nhiều nguyên nhân, mà một trong những nguyên nhân đó là ảnh hưởng của phim ảnh, sách báo, truyền hình, như lúc nào cũng kích động. Cho nên không phải cái gì của văn hóa Mỹ cũng hay, và cái gì là văn hóa Việt Nam cũng dở, cũng là cổ hủ hết cả. Học cái hay của họ trong khi vẫn giữ được cái hay của mình thì mình mới thực là mình. Trong khi vẫn sống hài hòa với xã hội này, với mọi người chung quanh, và đó mới thực là hay. Hoa Kỳ là đất nước hiệp chủng. Đã có một vị thiền sư Việt Nam ví xã hội này như một vườn hoa có nhiều thứ hoa. Mình là hoa sen thì hãy làm sao cho hoa sen đẹp tươi. Không cần phải bắt chước để cho hoa sen giống hoa hồng, hoa cúc, hoa vạn thọ. Bởi vì hoa sen mà cố bắt chước sao cho giống hoa hồng, hoa cúc, hoa vạn thọ, thì rồi hoa sen không còn là hoa sen mà cũng chẳng giống ai. Có một hoa sen đẹp trong một vườn hoa có nhiều thứ hoa đẹp khác cũng đủ để là một đóng góp cao quý vào đất nước của nhiều thứ hoa đua nở này. Xin hãy đừng như người đàn bà bắt chước nàng Tây Thi mà ôm bụng, nhăn mặt, đã đánh mất mình mà lại trông chẳng giống ai như câu chuyện trên đây.
Nghiệp duyên có tự nơi người, sống sao phải đạo, Phật trời chở che. Duyên nghiệp là tựa đề bài hát của Hoàng Minh, sẽ do Thanh Thủy và Quốc Kiệt trình bày.
Đều có nghiệp duyên, nhưng bởi tao mờ, do phu che cho mình rồi nên người khổ đau triền miên. Chữ tham giới sân si đời đời chôn vùi xác thân mình đây.
Người cùng gia đình chẳng còn bát tiền, lời danh sâu sẽ giết nhau. Biết đâu chúng ta đang dính dành cho mình giả mà thôi.
Ai ơi ấy mau quay về, tâm mình thức tỉnh người ơi.
Từ bi Phật Pháp vô biên, giúp ta thoát dòng nguy nan.
Ta cứu ta không còn ai đâu kẻo uổng công kiếp người hôm nay.
Hỡi bạn hữu ơi, ta được sống một kiếp người nơi dương thế, hẳn mình đây tiền duyên công đức dựng xây đã biết bao. Cha mẹ họ hàng đồng loài thương yêu, không đớn đau như loài vật ăn dơ ở bần, phải đem thân mình nuôi sống nhân gian. Vậy mà thiên tai không trân trọng giữ gìn, thức tỉnh ngay đi kẻo không còn kịp nữa. Mình chưa thông gần tu, từ nay sẽ đổi đời an nhàn người ơi.
Nhờ xem kinh sách có thầy thuyết giảng, chữ tu đây bình dị vô cùng. Nhất tâm thân khẩu ý của ta sai biết trái, miệng mắt lưỡi thân này không phạm tà gian. Tại gia hiếu đạo thờ kính mẹ cha, nên thuận hòa cùng nhau thương mến. Trí tuệ sức lực mình cống hiến cùng xã hội, như vậy người đời đã một bước vào.
Giúp người hoạn nạn đó là từ bi, chữ duyên chữ nghiệp không có gì đâu. Sống thẳng ngay đạo đức hiền lành, tiền của tạo ra do mồ hôi mình, chẳng gian tham bán buôn lừa lọc. Hiện tại con mình yêu thảo nghĩa nhân,
ích kỷ sâu xa hại người hại vật, nghiệp chướng hiện tiền trong những người khổ vì con chồng vợ đắng cay.
Lần hồi của tiền tiêu tan pha sản, bệnh tật hiểm nghèo chuốc lấy cho thân.
Nay đã hiểu ra duyên nghiệp nhân quả do chính mình đây mà con. Vậy ta hãy trao dồi công đức để nghiệp thiện gia tăng và nghĩ bác tiêu mòn. Nên gần người tốt, gần thầy đạo hạnh sẽ được dung bồn. Đừng quá bi quan cúi đầu khuất phục, đừng trách trời và trách Phật lòng thay. Nếu biết thiện căn Phật tổ siêu linh tân là hoàng tử sống nơi cánh tiên, thấy trần gian này tứ cổ trầm luân, dung sanh lặng một người qua.
Trần mắt thịt do tâm bất thối chuyển duyên nghiệp đã vẹn tròn. Giờ đấy người được cả nhân loại thờ kính tôn sùng, người dạy ta giữ tâm thanh tịnh ngũ giới giữ gìn để tạo nghiệp duyên. Đừng ngại công đức ta đây nhỏ nhặt, nhiều giọt nước vào chén sẽ đầy thôi. Còn hơn ngu mê gây điều nghiệp chướng, hậu quả gớm ghê ai cứu cho mình.
Duyên nghiệp giờ đây chúng ta đã hiểu, nghiệp thiện hay ác do ở tâm ta. Cũng như đường tu đâu gì khó nhọc, xã hội
thông báo. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu mầu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp, và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quê hương tôi miền Trung, sớm hôm chuông chùa nhẹ rung, tiếng buôn đời hôn tổ tiên kêu hùng. Ôi uy nghiêm bóng chùa Từ Đàm, nơi yêu thương phát nguồn đạo vàng. Qua bao dung tố chùa Từ Đàm, tôi vẫn còn sớm hôm hương trầm nhẹ bay, vẫn vương lời kinh chiều nay với đây. Ôi thân yêu bóng chùa Từ Đàm, nơi Bắc Nam nối liền một nhà. Tay trong tay quyết vì loài người đời đồng.